Kính chào quý thính giả, đây là tiếng nói của chương trình phát thanh Tin Lành đến với quý vị mỗi thứ năm từ 1 giờ 30 đến 2 giờ trên làn sóng AM 1690 của Đài Tiếng Nước Tôi tại Sacramento. Để mở đầu buổi phát thanh hôm nay, kính mời quý thính giả nghe câu chuyện phúc âm do Mục sư Nguyễn Thủy trình bày.
Thưa quý thính giả, mỗi năm từ ngày 1 tháng 6 cho đến ngày 30 tháng 11 là mùa bão ở trong vùng Đông Nam Hoa Kỳ. Trong những tháng này, những trận hurricane thường thổi vào vùng Đại Tây Dương, vùng Caribbean và vùng Vịnh Mexico với sức tàn phá kinh khủng. Hai trận bão lớn đã xảy ra năm nay là Helene và Milton, gây thiệt hại đáng kể cho vùng Đông Nam. Bão tố là điều không thiếu, chẳng những tại vùng Đông Nam Hoa Kỳ hàng năm, nhưng bão tố cũng là điều không thiếu trong đời sống của con người. Bão tố đây không phải là mưa gió, nhưng là những khó khăn, tai họa, thách thức của đời sống. Chúng ta làm gì khi đối diện với bão tố như vậy? Các sách phúc âm ghi lại câu chuyện Chúa Giê-xu và các môn đệ của Ngài gặp bão, và câu chuyện này sẽ giúp cho chúng ta biết phản ứng như thế nào mỗi khi phải đối diện với những bão tố trong cuộc đời. Câu chuyện Chúa Giê-xu và các môn đệ của Ngài gặp bão được ghi trong phúc âm Mác như sau. Chiều tối hôm ấy, Đức Chúa Giê-xu bảo các môn đồ, chúng ta hãy qua bờ bên kia. Sau khi lìa đoàn dân, Ngài vẫn ở trong thuyền và các môn đồ đưa Ngài đi. Có một số thuyền khác cùng đi nữa. Một cơn bão lớn nổi lên, sóng ập vào thuyền, đến nỗi thuyền đầy nước. Nhưng Ngài đang ở đằng sau lái tựa trên chiếc gối mà ngủ. Môn đồ đánh thức Ngài và thưa, Thầy ơi, Thầy không lo chúng ta chết sao? Ngài thức dậy, quở gió và truyền cho biển rằng, hãy yên đi, lặng đi. Gió liền ngưng bặt và biển lặng như tờ. Rồi Ngài bảo các môn đồ, sao các con sợ hãi đến thế, không có đức tin sao? Các môn đồ vô cùng kinh hãi nói với nhau, người này là ai mà ngay cả gió và biển cũng phải vâng lệnh người? Câu chuyện Chúa Giê-xu và các môn đệ của Ngài gặp bão dạy chúng ta những điều sau đây. Trước hết chúng ta thấy bão tố trong đời sống là điều bình thường. Tại sao lại bình thường? Tất cả chúng ta đều biết không khí chuyển động tạo thành gió. Không khí từ vùng có áp suất cao di chuyển đến vùng thấp và tạo thành gió. Các nhà khí tượng cho biết không khí thường chuyển động về phía tây mặt ở bắc bán cầu và về phía tây trái ở nam bán cầu. Vì vậy, khi trái đất di chuyển, hai luồng không khí giao nhau, tạo thành những vòng xoáy và gây nên bão. Bão là hiện tượng bình thường trong thiên nhiên. Câu chuyện Chúa Giê-xu và các môn đệ của Ngài gặp bão cũng vậy. Câu chuyện này xảy ra tại biển hồ Galilee là nơi rất thấp và gần sa mạc. Nắng nóng ban ngày tạo nên vùng áp suất thấp bên dưới và tối lại, không khí chuyển động từ vùng cao đến vùng thấp tạo thành bão. Dông bão là điều bình thường. Dông bão trong đời sống của chúng ta cũng vậy, nó rất bình thường. Ai cũng có dông bão trong đời sống của mình, không ai tránh được cả. Người xưa nói, ví phỏng đường đời bằng phẳng cả, anh hùng hào kiệt, có hơn ai. Chính dông bão của đời sống làm cho con người trưởng thành và lớn mạnh. Dông bão trong đời sống chẳng những là điều bình thường nhưng cũng là điều thông thường. Thông thường vì nó xảy ra cho mọi người, không ngoại trừ một ai. Câu chuyện cho biết Chúa Giê-xu ở trong thuyền và các môn đồ đưa Ngài đi thì có một số thuyền khác cùng đi nữa. Chúa và các môn đệ của Ngài không phải là những người duy nhất gặp bão, nhưng những chiếc thuyền khác cùng đi cũng gặp bão như vậy. Mỗi khi dông bão đến trong đời sống, chúng ta thường nghĩ chỉ có một mình chúng ta gặp khó khăn, nhưng không phải như vậy. Mỗi chúng ta đều có hoạn nạn thử thách, không lớn thì nhỏ, không nhiều thì ít, không ai được miễn trừ. Có những hoạn nạn thử thách đã xảy ra, cũng có những điều sẽ xảy ra, và chắc chắn nhiều người trong chúng ta đang phải đương đầu với thử thách ngay trong giờ phút hiện tại. Bão tố trong đời sống là điều thông thường. Chúng ta cũng thấy bão tố trong đời sống là điều thường thường. Thường thường nghĩa là xảy ra luôn, không phải xảy ra một lần rồi thôi. Hai chương tiếp theo ở trong phúc âm Mác cho biết không bao lâu sau đó, các môn đệ của Chúa đi thiền qua biển hồ Galilee và họ lại gặp bão. Bão tố trong đời sống chúng ta cũng vậy, không phải hết rồi là thôi, không bao giờ trở lại. Kinh nghiệm cho thấy bão tố là điều xảy ra thường xuyên. Người ta thường nói, phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí. Có người hết bệnh tật đau yếu lại đến nợ nần, có người vừa bị khủng hoảng tinh thần trong một mối quan hệ nào đó, thì tiếp theo lại có người phản bội. Dông bão cứ thường thường xảy ra trong đời sống. Bão tố trong đời sống là điều bình thường, là điều thông thường, là điều thường thường, nhưng bão tố trong đời sống cũng là điều phi thường. Tại sao bão tố là điều phi thường? Phi thường vì trong câu chuyện Chúa Giê-xu và các môn đệ gặp bão có ba điều sau đây xảy ra. Thứ nhất, Chúa Giê-xu đã bình yên, nằm sau lái mà ngủ. Kinh Thánh ghi, một cơn bão lớn nổi lên, sóng ập vào thuyền, đến nỗi thuyền đầy nước, nhưng Ngài đang ở đằng sau lái, tựa trên chiếc gối mà ngủ. Tại sao Chúa Giê-xu có thể ngủ giữa cơn giông bão? Chúa có thể ngủ vì biết rằng, giông bão sẽ không làm hại được Chúa, và Chúa có quyền trên giông bão. Bão tố là điều phi thường, vì khi Chúa Giê-xu ngủ thì, chúng ta thấy, các môn đệ của Ngài hoảng sợ. Kinh Thánh ghi, môn đồ đánh thức Ngài và thưa Thầy ơi, Thầy không lo chúng ta chết sao? Chúa Giê-xu thì ngủ nhưng môn đồ của Ngài thì hoảng sợ. Sau đó Chúa hỏi họ, sao các con sợ hãi đến thế, không có đức tin sao? Các môn đồ của Chúa đã hoảng sợ vì họ không có đức tin. Thiếu đức tin sẽ khiến cho con người sợ hãi trong giông bão của đời sống. Và cuối cùng, chúng ta thấy bão tố là điều phi thường, vì chính Chúa có thể dẹp yên bão tố. Kinh Thánh ghi, Ngài thức dậy của gió và truyền cho biển rằng, hãy yên đi lặng đi. Gió liền ngưng bặt và biển lặng như tờ. Trước việc này, môn đồ của Chúa đã hỏi người này là ai, mà ngay cả gió và biển cũng phải vâng lệnh người. Câu trả lời là, chỉ đấng tạo hóa là đấng tạo dựng gió và biển mới có thể ra lệnh cho chúng vâng lời. Chúa Giê-xu chính là Đức Chúa Trời đấng tạo hóa, cầm quyền trên muôn vật mọi loài. Câu hỏi thứ hai là câu hỏi của Chúa Giê-xu cho các môn đệ của Ngài, và cũng cho chúng ta nữa. Chúa hỏi, sao các con sợ hãi đến thế, không có đức tin sao? Quý vị có sợ hãi trong những bão tố của đời sống không? Để không còn sợ hãi, hãy có đức tin nơi Chúa Giê-xu là đấng tạo hóa. Ngài cũng là vị cứu tinh, giáng trần, chịu chết vì tội của chúng ta để cứu chúng ta. Quý vị đã có đức tin nơi Chúa Giê-xu hay chưa?
Kính mời quý thính giả nghe lời Chúa trong sách Ma-thi-ơ, đoạn 6, từ câu 25 đến câu 34. Vậy nên, ta phán cùng các ngươi rằng, đừng vì sự sống mình mà lo đồ ăn uống, cũng đừng vì thân thể mình mà lo đồ mặc. Sự sống há chẳng quý trọng hơn đồ ăn sao? Thân thể há chẳng quý trọng hơn quần áo sao? Hãy xem loài chim trời, chẳng có gieo, gặt, cũng chẳng có thâu trữ vào kho tàng, mà cha các ngươi trên trời nuôi nó. Các ngươi há chẳng phải là quý trọng hơn loài chim sao? Vả lại, có ai trong vòng các ngươi lo lắng mà làm cho đời mình được dài thêm một khắc không? Còn về phần quần áo, các ngươi lại lo lắng mà làm chi? Hãy ngắm xem những hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào, chẳng làm khó nhọc, cũng không kéo chỉ. Nhưng ta phán cùng các ngươi, dẫu vua Salomon sang trọng đến đâu, cũng không được mặc áo tốt như một hoa nào trong giống đó. Hỡi kẻ ít đức tin, loài cỏ ngoài đồng là giống nay còn sống, mai bỏ vào lò, mà Đức Chúa Trời còn cho nó mặt đẹp thế ấy thay, huống chi là các ngươi. Ấy vậy, các ngươi chớ lo lắng mà nói rằng, chúng ta sẽ ăn gì, uống gì, mặc gì. Vì mọi điều đó, các dân ngoại vẫn thường tìm, và cha các ngươi ở trên trời vốn biết các ngươi cần dùng những điều đó rồi. Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. Vậy, chớ lo lắng chi về ngày mai, vì ngày mai sẽ lo về việc ngày mai, sự khó nhọc ngày nào đủ cho ngày ấy. Quê hương, nhạc và lời của Tường Khanh qua giọng ca của Quang Minh. Để tiếp tục chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên biên soạn và trình bày.
Kính chào quý thính giả, chúng tôi thật vui vì lại được thư chuyện cùng quý vị qua câu chuyện gia đình của phát thanh Tin Lành hôm nay. Trong tiết mục câu chuyện gia đình gần đây, chúng tôi nói về đối thoại trong hôn nhân. Đặc biệt là nói về tầm quan trọng của việc vợ chồng trò chuyện, chia sẻ tâm tình với nhau. Như chúng ta đã biết, nam và nữ khác nhau về nhiều điều trong nhiều phương diện, nhất là trong cách suy nghĩ và cách bày tỏ điều mình suy nghĩ. Vì vậy, khi vợ chồng nói chuyện hay chia sẻ với nhau điều mình suy nghĩ, thì nhiều khi không hiểu nhau hoặc hiểu không đúng điều mà vợ hay chồng muốn nói, và vì vậy có thể buồn nhau hay phiền giận nhau. Một số vợ chồng vì muốn tránh bất đồng ý kiến hay tránh làm phiền đến nhau, họ chủ trương vợ chồng sống độc lập, đường ai nấy đi, việc ai nấy làm. Vợ hoặc chồng muốn đi đâu, muốn làm gì cũng được, mỗi người tự quyết định cho mình, không ai tùy thuộc vào ai. những đôi vợ chồng chủ trương độc lập như vậy vẫn sống bên cạnh nhau, nhưng hai người chẳng khác gì hai thanh sắt của đường rầy xe lửa, cùng đi bên nhau nhưng không thật sự liên kết với nhau, cũng không có sự gần gũi thân thiết. Ngoài ra, trong trường hợp giữa hai vợ chồng chỉ một người là vợ hoặc chồng có quyền nói lên ý kiến của mình và có quyền quyết định, còn người kia lúc nào cũng phải đồng ý, phải thuận phục hay vâng theo trong mọi sự, thì hôn nhân đó dù không có xung đột hay bất hòa, cũng không hiệp một và không thật sự hạnh phúc. Thưa quý vị, nếu muốn vợ chồng thật sự biết nhau, yêu thương, thông cảm và hiệp làm một như mẫu mực mà Đức Chúa Trời truyền dạy khi Ngài thiết lập hôn nhân, thì chúng ta không nên để giữa vợ chồng có một khoảng cách nào. Nhưng trái lại, chúng ta chia sẻ với nhau tất cả mọi điều và tùy thuộc nhau trong mọi phương diện, tình cảm, tinh thần, vật chất và nhất là về mặt tâm linh, tức là mặt đức tin. Thật ra có thể nói, hôn nhân nào cũng có nan đề. Hôn nhân của người trẻ tuổi cũng như người lớn tuổi, hôn nhân của người thuộc dân tộc nào, văn hóa Đông Phương hay Tây Phương, người sống trong xã hội văn minh tiến bộ hay trong xã hội chậm tiến cũng có nan đề, và có thể nói các nan đề đó đại loại giống nhau. Nói như thế có nghĩa là không vợ chồng nào sống chung với nhau, ở gần bên nhau hết ngày này sang ngày khác mà không có nan đề, dù là nan đề lớn hay nhỏ, nghiêm trọng hay đơn giản, không ai có thể tránh được. Lý do là vì chúng ta là con người bất toàn, dù yêu nhau bao nhiêu cũng không tránh được những lúc làm buồn lòng nhau. Điều quan trọng không phải là vợ chồng chúng ta có nan đề hay không, nhưng là chúng ta biết mình phải đối diện hay giải quyết những nan đề đó như thế nào. Lời Chúa trong Kinh Thánh dạy về việc đối diện với nan đề thử thách trong đời sống như sau. Sứ đồ Gia-cơ khuyên: Hỡi anh em của tôi, hãy xem sự thử thách trăm chiều xảy đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn, vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sinh ra kiên nhẫn, nhưng sự kiên nhẫn phải phát huy hết hiệu lực của nó để chính anh em được trưởng thành hoàn hảo, không thiếu sót điều gì. Trích thư Gia-cơ chương 1 câu 2 đến câu 4 trong bản hiệu đính. Tại sao Chúa bảo chúng ta phải xem những thử thách khó khăn xảy đến trong đời sống là điều vui mừng? Vì những điều đó đem lại lợi ích cho chúng ta. Thử thách, khó khăn sẽ giúp chúng ta tính kiên nhẫn để chịu đựng khó khăn gian khổ. Và lòng kiên nhẫn, chấp nhận khó khăn gian khổ sẽ giúp chúng ta trở nên người trưởng thành và khôn ngoan. Vì vậy, thưa quý vị, khi vợ chồng gặp nan đề hay có chuyện bất đồng ý kiến trong cách sống, cách cư xử hàng ngày, đó không phải là tội. Khi vợ chồng có những điều căng thẳng, bất đồng ý kiến, hay có vấn đề phải bàn thảo để tìm một giải pháp chung, cũng không có nghĩa là hôn nhân đó sẽ đi đến gãy đổ. Thật ra, những bất đồng ý kiến giữa vợ chồng lắm khi là điều tốt, chứ không phải luôn luôn là điều xấu. Bất hòa tốt hay bất đồng ý kiến tốt là khi những điều đó có tính cách xây dựng, giúp vợ chồng nhìn thấy vấn đề hay nhìn thấy chính mình, để rồi hiểu nhau, thông cảm với nhau hơn, và đưa đến kết quả tốt đẹp, là giúp cho hôn nhân được vững bền. Ngược lại, những bất hòa hay xung đột không chính đáng sẽ làm mất đi sự hiệp nhất, sẽ giết chết tình cảm vợ chồng dành cho nhau. Điều quan trọng là khi thấy vợ chồng mình có điều hiểu lầm nhau hay bất đồng ý kiến với nhau, chúng ta không nên bỏ cuộc, nản lòng, nghĩ rằng mình đã lấy lầm người nên mới có vấn đề. Trái lại, khi nan đề xảy ra vì vợ chồng không hiểu ý nhau, hiểu lầm nhau, hoặc vì người này thiếu thông cảm với người kia, vân vân, chúng ta cần bình tĩnh và kiên nhẫn, nhìn lại xem nguyên nhân chính của nan đề là gì, hay tìm hiểu xem tại sao giữa vợ chồng mình có nan đề, để rồi cùng giúp nhau tìm một giải pháp, hay tìm câu trả lời cho nan đề đó. Điều quan trọng cần tránh khi có nan đề là chúng ta không đổ lỗi cho nhau. Nhưng nhớ rằng chính mình cũng có lỗi. Mình cũng đã làm một điều gì đó khiến nan đề hay hiểu lầm xảy ra. Thưa quý vị, Mục sư Ed Young là tác giả quyển sách tựa đề 10 giới răn cho hôn nhân, nói rằng để không gây tổn thương cho nhau khi vợ chồng có điều bất hòa, thì chúng ta cần tránh 7 điều sau đây. Điều thứ nhất là không đè nén hay che giấu buồn giận trước những sự việc nghiêm trọng cần biểu lộ phiền giận. Điều thứ hai chúng ta cần tránh là không phản ứng quá đáng, nhất là tránh những hành động hay lời nói làm tổn thương nhau. Thứ ba, tránh đem chuyện riêng tư của vợ chồng nói ra nơi công cộng cho nhiều người biết. Thứ tư, đừng dồn chính mình vào chân tường khi tuyên bố hay nói những điều mà mình không thể làm được. Điều thứ năm chúng ta cần tránh là đừng tự rút vào vỏ ốc, im lặng không nói gì, không biểu lộ hay bày tỏ cảm xúc để tránh xung đột. Điều thứ sáu, đừng làm lớn chuyện hoặc nói quá đáng, quá nhiều về những điều nhỏ nhặt, không đáng. Và điều thứ bảy chúng ta cần tránh là đừng dùng nhu cầu hay tình yêu chăn gối làm vũ khí để điều khiển vợ hay chồng mình. Chúng tôi xin trình bày chi tiết những điều này như sau. Trước hết, điều thứ nhất, không đè nén hay che giấu buồn giận trước những sai sót nghiêm trọng, cần phải bày tỏ phiền giận. Như chúng ta đã thấy, vì vợ và chồng đều là con người yếu đuối, bất toàn, nên khi sống chung với nhau hết ngày này sang ngày khác, sẽ không tránh được những lúc làm buồn lòng nhau hay gây tổn thương cho nhau. Khi những điều không vui đó xảy ra, chúng ta không nên che giấu sự bực bội, buồn phiền trong lòng, mà làm bộ bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Hoặc trong lòng thì phiền giận, nhưng giả vờ như là việc xảy ra không có ảnh hưởng gì đến mình. Khi một người đè nén hay che giấu buồn giận như vậy, người kia sẽ không biết lỗi lầm, không biết sai sót của mình, để rồi ăn năn sửa đổi. Vì lý do đó, người buồn giận mà không bày tỏ sẽ càng buồn giận hơn, khiến nan đề trở thành to lớn và càng khó giải quyết hơn. Thưa quý thính giả, câu chuyện gia đình hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Trong câu chuyện gia đình kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày tiếp những điều chúng ta cần tránh khi vợ chồng có điều bất hòa. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh Tin Lành. Chúng tôi xin tạm ngưng ở đây. Mong rằng những giây phút vừa qua giúp quý thính giả hiểu rõ về tình yêu của Thiên Chúa. Nếu muốn nghe lại những bài trong chương trình phát thanh hôm nay, xin quý vị liên lạc với Mục sư Hứa Trung Tín ở số điện thoại 916-267-7639 để nhận miễn phí CD và những sách phúc âm. Chúng tôi xin nhắc lại, Mục sư Hứa Trung Tín 916-267-7639. Quý thính giả cũng có thể nghe các chương trình phát thanh trên mạng lưới Internet. Địa chỉ của chúng tôi là www.hoithanhtinlanhsacramento.com. Xin cảm ơn và kính chúc quý thính giả cùng gia quyến một tuần lễ đầy phước hạnh trong tình yêu Thiên Chúa.
Chúa biết lòng con yêu Ngài. Lạy Giêsu, Chúa biết lòng con yêu Chúa, vì Chúa đã yêu thương con, vì Chúa chết thay cho con, vì Chúa thứ tha cho con. Tôi phù che mệt mờ, cầu xin ơn Chúa giúp vượt qua sóng gió. Nguyện Chúa nắm tay đưa con từng bước khó khăn gian nan, và dẫn con đi đến đâu bình an. Chúa biết làm con yêu Ngài. Lạy Giêsu, Chúa biết làm con yêu Chúa, vì Chúa đã yêu thương con, vì Chúa chết thay cho con, vì Chúa thứ tha cho con hoàn toàn. Từ trần gian bóng tôi phù che mệt mờ, cầu xin ơn Chúa giúp vượt qua sóng gió. Nguyện Chúa